Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 16 tháng 4 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Chính phủ ở Nam Triều Tiên nói chìm phà ở đây khiến ít nhất 4 người chết, 290 người mất tích. Lực lượng võ trang thân Nga tiến vào các thành phố Ukraine. Tàu ngầm robot tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thái Lan truy tố hai ký giả về bản phúc trình liên quan đến nạn buôn người. Đó là phóng viên người Thái Chutima Siddhasathyan và chủ biên người Úc Alan Morrison. Ông Morrison nói: Trong khi đó, tin về Việt Nam mới nhất cho hay hôm nay, Việt Nam chính thức ra mắt lực lượng kiểm ngư với tên gọi là lực lượng kiểm soát tài nguyên biển. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Trà My.
Đoàn xe thiết giáp chở các thành phần trang bị võ trang mang theo quốc kỳ Nga hôm nay lăn bánh vào thành phố Slovansk của Ukraine gần biên giới với Nga. Một số người trong nhóm này tự nhận mình là binh sĩ Ukraine đầu quân cho lực lượng thân Nga, vốn đã chiếm quyền kiểm soát một vài tòa nhà chính phủ trong thành phố. Lực lượng võ trang thân Nga cũng chiếm được văn phòng thị trưởng và tòa nhà hội đồng thành phố ở Donetsk, một thành phố khác nơi mà các phần tử ly khai đòi mở trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Ukraine, sáp nhập với Nga. Ngày hôm qua, Ukraine mở chiến dịch mà họ gọi là chống khủng bố để tìm cách lấy lại các tòa nhà chính phủ bị những người biểu tình chiếm đóng. Các tin tức về nổ súng, thương vong và phe nào kiểm soát được phần nào chưa đồng nhất với nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói khủng hoảng gia tăng ở Ukraine đã đẩy nước này tới bờ vực nội chiến. Điện Kremlin cho hay ông Putin đưa ra bình luận này trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tổng thống Nga tố cáo chính phủ Ukraine theo đuổi con đường vi hiến qua việc dùng võ lực chống lại những người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở 10 thành phố và thị trấn đông nam Ukraine. Điện Kremlin nói, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức hy vọng các cuộc thảo luận vào ngày mai tại Geneva giữa Liên hiệp châu Âu, Nga, Ukraine và Hoa Kỳ sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Giới hữu trách Nam Triều Tiên loan báo ít nhất 4 người chết và gần 300 người mất tích sau khi một chiếc phà bị đắm ngoài khơi bờ biển phía nam nước này ngày hôm nay. Chiếc phà chở theo hơn 459 người, đa số là học sinh, từ Incheon tới đảo nghỉ mát Jeju. Các giới chức cho biết hơn 160 hành khách đã được giải cứu, với 4 nạn nhân được xác nhận thiệt mạng. Người ta e rằng nhiều hành khách vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong chiếc phà chìm hay giữa dòng nước 12 độ C. Lực lượng đặc nhiệm người nhái của Hải quân Nam Triều Tiên đang lục soát chiếc phà bị đắm, nhưng giới hữu trách cảnh báo rằng những người bị kẹt bên trong phà có lẽ không sống sót. Hàng chục trực thăng và tàu, kể cả một tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ, đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Những người sống sót được đưa tới đảo Jindo lân cận. Chưa rõ nguyên nhân nào gây ra vụ đắm phà. Một học sinh tên Kim Taek-yong cho biết em đã phản ứng nhanh khi phà bắt đầu bị nghiêng. Em nói, em nắm lấy tay vịn lan can và nhanh chân chạy tới mé phải của phà để leo lên trực thăng trong lúc nước tiếp tục tràn vào. Những chiếc thùng rác nổi lên bền và nước ngập cho tới cổ. Nhiều hành khách cho hay ban đầu họ được lệnh ngồi yên tại chỗ và đừng cố tìm cách chạy thoát. Một hành khách tên Yu Ho Siêu nói anh cảm thấy phà bắt đầu chìm và anh biết rằng anh phải hành động ngay. Anh Yu nói anh nhìn thấy rõ ràng, anh nhận thức rõ ràng rằng mình phải tháo chạy khi nhìn thấy nước ngập vào lối đi gần một cabin. Đa số hành khách là học sinh trung học tới đảo Jeju trong một chuyến đi dã ngoại của trường. Đây là các học sinh của một trường ở Ansan, gần Seoul. Hôm nay các lớp học phải đóng cửa trong lúc phụ huynh tề tựu về đây ngóng tin con em mình. Một phụ huynh tên Park Song-hu cho biết. Ông nói ông không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Ông hết sức hoang mang. Ông nói binh sĩ được đào tạo đặc biệt còn khó khăn chống đỡ khi bị kẹt giữa biển, thì những đứa học sinh này đã bị khủng hoảng đến mức nào. Vẫn theo lời ông, chắc rằng các học sinh này đã cảm thấy khủng khiếp lắm, và cảm giác của phụ huynh như ông lúc này còn tệ hơn thế. Truyền hình Nam Triều Tiên chiếu cảnh chiếc phà từ từ lật vuông góc với mặt biển, rồi mất hút xuống mực nước. Tin cho hay, sương mù dày đặc chiều tối hôm qua, nhưng chưa rõ đây có phải là một trong những nguyên nhân gây đắm phà hay không.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, trong nỗ lực đề nghị đưa tình hình tại Syria ra trước Tòa án Tội phạm Quốc tế, hôm qua, Pháp đã trình bày các hình ảnh ghê rợn trong báo cáo gọi là CISA, tường thuật về các cá nhân mà người ta cho là đã bị tra tấn, bỏ đói và sát hại dưới tay chính phủ Syria. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Gần 60 quốc gia đã yêu cầu đưa Syria ra tòa án ở La Hay, nhưng quyết định ấy còn tùy vào đa số trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng đã rất chia rẽ về vụ khủng hoảng ở Syria và phía Nga và Trung Quốc trước đây đã chặn các nghị quyết khác liên quan đến tình hình. Hai nước này có thể phủ quyết mọi nỗ lực đề nghị đưa Syria ra trước Tòa án Tội phạm Quốc tế, tức ICC. Đại sứ Pháp Gérard Aro nói với phóng viên rằng chính phủ Pháp sẽ tìm cách thuyết phục tất cả các thành viên trong hội đồng ủng hộ đề xuất.
It will be to the ICC to investigate everything.
ICC sẽ điều tra mọi thứ và quyết định về mọi tội ác mà chế độ cầm quyền đã phạm ở Syria. Tôi từng nói điều đó nhiều lần. Chúng tôi không làm chính trị. Đây không phải là một cáo trạng chống lại chế độ. Đó chính là tất cả các tội ác đã phạm và phe đối lập cũng đã phạm các tội ác.
Tại cuộc họp báo với Đại sứ Pháp, có hai thành viên của toán chuyên gia pháp lý và y khoa đã nghiên cứu 55.000 bức ảnh của 11.000 xác người được lén đưa ra khỏi Syria bởi một viên cựu trung sĩ quân cảnh Syria. Trước đó, ngày hôm qua, các chuyên gia đã thuyết trình trước các thành viên của Hội đồng Bảo an. Công việc của họ là đưa ra một ý kiến về tính khả tín của người được đặt cho bí danh là Caesar và tính cách xác thực của các bức ảnh. Ông David Crane là cựu trưởng ban công tố của Tòa án đặc biệt về Sierra Leone. Ông cho các phóng viên hay rằng thật là một điều hiếm hoi khi nhận được một tập hợp như thế về những gì mà họ xác định là bằng chứng khả tín.
Trong nghề nghiệp của chúng tôi, hiếm khi chúng tôi có được bằng chứng trực tiếp cụ thể bằng hình ảnh về những tội ác chống nhân loại, tội ác, chiến tranh hay diệt chủng. Đa số những tên côn đồ này không ghi lại những sự việc này.
Ông Crane và người đồng sự là nhà khoa học pháp y Stuart Hamilton đã trình bày một loạt các hình ảnh ghê rợn và khủng khiếp cho thấy các xác người đã bị tra tấn, kể cả những gì dường như là bị đánh đập dã man, những vết bỏng vì hóa chất, những vết bầm dập, bóp nghẹt và bị bỏ đói. Ông Hamilton nói, có rất ít lý do một cá nhân lại mang những thương tích như thế, trừ phi cố ý tự gây đau đớn.
I have not seen much like this in my career.
Trong sự nghiệp của tôi chưa được thấy nhiều điều như thế này, và tôi không thể nào nghĩ ra được lời giải thích tự nhiên hay vô tội về việc ai đó lại có thể đi đến độ trông như thế này.
Các điều tra viên nói Caesar đã không nhận được sự đền bù nào cho các bức ảnh và ông ta đã tự đặt mình vào rủi ro lớn cho bản thân trong suốt thời kỳ 2 năm ròng rã để sao y những bức ảnh và rồi đưa lén ra khỏi Syria. Trước khi cuộc xung đột Syria bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011, Caesar đã làm việc 13 năm trong tư cách là nhiếp ảnh viên hiện trường tội ác cho quân cảnh Syria. Sau năm 2011, ông đã được phân công chụp ảnh các xác người tại một quân y viện, nhận xác người từ 3 trung tâm giam giữ ở các vùng ngoại thành Damascus. Vận động qua trung gian một người khác, cuối cùng ông đã được đưa lén ra khỏi Syria hồi năm ngoái, trong một âm mưu gồm cả việc giả chết. Một số lớn hình ảnh thoạt đầu đã được công bố trên một nhật báo của Anh hồi tháng Giêng khi chính phủ và phe đối lập họp ở Geneva trong cố gắng kết thúc cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán đó đã đi đến chỗ thất bại. Cuộc điều tra được sự tài trợ của quốc gia trong vùng vịnh là Qatar, là nước đã hỗ trợ cho phe đối lập trong cuộc khủng hoảng Syria, dẫn tới nghi ngờ về tính khả tín của các hình ảnh. chính phủ Syria đã bác bỏ báo cáo Syria là bị chính trị hóa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý vị cũng có thể xem tin tức của chúng tôi trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Lực lượng kiểm ngư chính thức ra mắt tại Đà Nẵng. Việt Nam hôm 15 tháng 4 đã làm lễ ra mắt lực lượng kiểm ngư có tên gọi chính thức là lực lượng kiểm soát tài nguyên biển, sẽ có nhiệm vụ giám sát hoạt động của ngư dân địa phương và bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản cũng như các vùng biển thuộc lãnh hải quốc gia. Tin của tờ The Wall Street Journal hôm qua nhận định rằng động thái này đã được đưa ra tại một thời điểm khi mà căng thẳng đang lên cao giữa các nước có những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Phát biểu tại lễ ra mắt ở quân cảng Đà Nẵng hôm qua, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải nói, lực lượng này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trên biển, cũng như bảo vệ các nguồn tài nguyên, trợ giúp ngư dân lâm nạn và duy trì an ninh hàng hải. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam trực thuộc Tổng cục Thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam. Các giới chức không nói rõ về số nhân lực phục vụ trong lực lượng này, tuy nhiên cho biết là trụ sở chính của lực lượng kiểm ngư sẽ được đặt tại Hà Nội và có tên gọi là Cục Kiểm Ngư, và trên toàn quốc sẽ có tất cả 4 chi cục. Theo tin của truyền thông nhà nước dẫn lời ông Hoàng Trung Hải, thì Việt Nam có khoảng 120.000 tàu cá với tổng cộng khoảng 1 triệu người phục vụ công nghiệp đánh bắt ngư sản. Sự hiện diện của lực lượng này với những chức năng bán quân sự như ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm luật Việt Nam trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền đã gây ra một số quan ngại trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước khác đang có những tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trong Biển Đông. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, người theo sát những diễn tiến liên quan tới tình hình tranh chấp Biển Đông, nhận định về việc ra mắt lực lượng kiểm ngư Việt Nam, một hành động mà ông cho là sao chép cách tổ chức của Trung Quốc. Ông nhận định:
các cái vị lãnh đạo Việt Nam thì họ nói rằng cái lực lượng kiểm ngư Việt Nam có 3 cái chức năng. Chức năng thứ nhất là để bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản của Việt Nam. Thứ hai là để giúp ngư dân yên tâm hoạt động sản xuất trên biển. Và thứ ba là tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Theo tôi thì cái điểm thứ nhất là cái chuyện rất là bình thường, vì Việt Nam có một cái chiều dài của bờ biển trên 2.000 km. Và có khoảng trên 1 triệu km vuông về biển, thì cái chuyện mà thực hiện một lực lượng kiểm ngư để bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản là cái điều rất là bình thường. Cái vấn đề thứ hai, chức năng thứ hai mà chúng ta thấy được là cái chức năng giúp ngư dân yên tâm hoạt động sản xuất trên biển, thì cái điều này tôi không có thấy các quan chức Việt Nam đưa ra, vì thực sự ra tệ nạn tham nhũng rất là lớn ở Việt Nam. Cái thứ ba về vấn đề tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, thì tôi thấy là cái chức năng này nó chồng chéo với các lực lượng khác, chẳng hạn như cảnh sát biển Việt Nam, bộ đội biên phòng và hải quân Việt Nam. Mà theo lời báo cáo của nhà chức trách Việt Nam thì các cái tàu của kiểm ngư lại có trang bị về súng ống, thì cái hành Việt Nam làm như thế thì có thể là sẽ gây ra một số những cái bất an cho khu vực. Thay vì đầu tư vào hải quân Việt Nam và cảnh sát biển của Việt Nam, thì Hà Nội đã đầu tư vào cho một cái lực lượng này, gây ra một cái sự leo thang quân sự trong khu vực.
Nhưng thưa luật sư, có phải là họ muốn thành lập cái lực lượng kiểm ngư chính vì họ không muốn leo thang quân sự trong khu vực?
Phía Trung Quốc là họ có cái lực lượng kiểm ngư, và cái lực lượng kiểm ngư của Trung Quốc là đang làm cái chức năng này. Việt Nam chỉ sao chép lại cái mô hình của Trung Quốc, và cái vấn đề là điều phối giữa các cái cơ quan chức năng để thực hiện bảo vệ chủ quyền. Thì chúng ta không thể nào giao cái chức năng về vấn đề quân sự cho một lực lượng bán quân sự, vì sẽ rất là dễ gây ra cho một cái sự đụng độ, một cái lý do để cho Trung Quốc có thể là tấn công Việt Nam. Đó là cái sự tính toán vô cùng thất lợi cho Việt Nam đối với tôi.
Trong mấy tháng gần đây, Trung Quốc, nước tuyên bố có chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, đã tìm cách khẳng định quyền kiểm soát của họ trên các vùng giàu tài nguyên khoáng sản, một phần bằng cách thực thi các luật lệ về đánh bắt cá. Hồi tháng Giêng, Trung Quốc đã thi hành quy định mới, đòi hỏi ngư dân các nước khác phải được sự chấp thuận của Bắc Kinh trước khi được hoạt động trong các vùng biển mà họ tuyên bố có chủ quyền, kể cả các vùng biển gần Hoàng Sa. Theo báo chí Việt Nam, lực lượng kiểm ngư Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 102/2012 NDCP ngày 29/11/2012 và quyết định số 3285 QDBNN TCCB ngày 28/11/2012. Bầu Kiên tuyên bố vô tội trước tòa về cáo trạng gian lận và trốn thuế. Ông Nguyễn Đức Kiên, người sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, gọi tắt là ACB, tuyên bố không nhận tội về những cáo trạng buộc ông vào tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và các tội trạng khác đã góp phần làm cho ngân hàng này lỗ lã tới 8,67 ngàn tỷ, tương đương với 411 triệu đô la. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng, ngay trong ngày đầu tiên của vụ án, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã phải hoãn lại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, sáng lập viên và nguyên chủ tịch Hội đồng Đầu tư Ngân hàng ACB, ông Trần Xuân Giá, 75 tuổi, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB, và ông Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc của Ngân hàng ACB, và một số cựu giới chức cấp cao của định chế tài chính này. Vì theo tin cho hay, ông Trần Xuân Giá đã phải nhập viện vì bệnh tim. Tòa án chưa ấn định một ngày nào khác cho phiên xét xử các nhân vật này. Ông Kiên, còn được gọi là Bầu Kiên, có thể đối mặt với bản án tù chung thân vì một trong những cáo trạng dành cho ông. Ông bị buộc với 4 tội danh, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Kiên và gia đình ông sở hữu 9% ngân hàng ACB. Ông tỏ ý muốn tòa tiếp tục vụ xét xử dù không có mặt của ông Trần Xuân Giá. Phát biểu trước phiên tòa, Bầu Kiên nói, "Tôi đã bị buộc tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trong khi tất cả các hoạt động của tôi đều có giấy phép của các cơ quan chức năng." Ông yêu cầu tòa án đưa ra làm chứng trước tòa các đại diện của các văn phòng đăng ký kinh doanh và các bộ sở chính phủ đã cấp giấy phép cho ông. Việt Nam đã tăng cường các biện pháp để trong sạch hóa hệ thống ngân hàng giữa lúc số nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng là cao nhất trong các nền kinh tế Đông Nam Á, phương hại tới các hoạt động kinh doanh. Hãng tin Reuters nói rằng, cựu chủ tịch ACB, ngân hàng tư nhân lớn thứ tư của Việt Nam, đã làm cho giới đầu tư tổn thất tới 1,4 ngàn tỷ đồng, tương đương với 66,4 triệu đô la trong một vụ gian lận khét tiếng nhất tại Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Kiên đã cùng với một số bạn hữu thành lập ngân hàng ACB vào năm 1994.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hai ký giả ở Thái Lan đang phải đối mặt với các cáo trạng hình sự vì đã đăng tải một bài viết về việc lực lượng an ninh Thái bị cáo buộc can dự vào việc đưa lậu người Hồi giáo Rohingya ra khỏi Miến Điện. Bài viết này thoạt đầu là sản phẩm của hãng thông tấn Reuters, là cơ quan trong tuần này đã được trao giải thưởng Pulitzer về việc tường thuật tin tức quốc tế về vấn đề người Rohingya. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Ron Corbin ghi nhận về một vụ được coi như là một trách nhiệm về quyền tự do truyền thông ở Thái Lan. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Phóng viên người Thái Chutima Siddhasathyan và chủ biên người Úc Alan Morrison đã bị Hải quân Hoàng gia Thái Lan truy tố về tội phỉ báng và vi phạm bộ luật tội ác điện toán gay gắt của Thái Lan. Hai người vừa kể lâu nay đã tường thuật về vấn nạn của người Rohingya cho dịch vụ tin tức trên mạng Phuket One. Ông Morrison, một cựu chủ biên nhật báo ở Melbourne, Australia, đã thành lập trang web này cách đây hơn 5 năm. Ông Morrison nói các cáo trạng là đáng nghi ngờ và dường như nhắm mục tiêu vào Chutima là người đã giúp các ký giả của hãng Reuters và các phóng viên khác viết bài báo này. Ông Morrison nói ông không còn nghi ngờ gì về điều đó. Ông chắc chắn là cách thức mà Chutima đã giúp khai mở câu chuyện về người Rohingya cho các tổ chức quốc tế là một trong các lý do cho việc bà bị truy tố. Bà đã là người mà ông đoán là khơi mào cho giới truyền thông quốc tế chú ý đến việc này. Tháng 7 năm ngoái, bà Chutima và ông Morrison đã đăng tải một bản tin trích thuật tài liệu của hãng Reuters cáo giác cách thức một số người thuộc lực lượng an ninh hàng hải Thái Lan đã hợp tác có hệ thống với các tay buôn người để thu lợi giữa lúc đợt sóng người Hồi giáo Rohingya trốn chạy khỏi Miến Điện dâng cao. Những vụ bùng phát xung đột sắc tộc ở Miến Điện trong những năm gần đây đã dẫn tới việc hàng nghìn người Rohingya, một sắc tộc thiểu số không được ban cho quyền công dân ở Miến Điện, đã bỏ chạy khỏi nước này, thường là bằng tàu thuyền. Tuần này, hãng Reuters đã đoạt giải thưởng Pulitzer về một loạt các bài viết ghi nhận chi tiết về cuộc tranh đấu của người Rohingya để rời khỏi Miến Điện và tìm nơi tị nạn ở nước ngoài. Bài tường thuật cáo buộc lực lượng hàng hải Thái Lan và cảnh sát phối hợp với các tay buôn người để gửi người Rohingya đến các trại sơ khai trong rừng rậm cho đến khi gia đình họ có thể trả một khoản tiền chuộc. Ông Morrison gọi vụ kiện ông và đồng sự của ông là giả tạo và đầy khiếm khuyết. Trong khi ca ngợi hãng Reuters về giải thưởng mà hãng này đoạt được, ông nói thông tấn xã này đã thất bại không cung cấp hậu thuẫn cho Phuket One trong vụ này. Hãng thông tấn Reuters có trụ sở ở London chưa đưa ra lời bình luận nào về các cáo trạng đối với hai ký giả. Hải quân Hoàng gia Thái Lan chưa có biện pháp chống lại Reuters. Ông Morrison quy trách cho việc dịch sai qua tiếng Thái bản tin bằng tiếng Anh đăng tải trên Phuket One và nói hành động pháp lý của Hải quân Hoàng gia Thái là một cố gắng đóng cửa trang web này bởi vì các bài tường thuật về người Rohingya và nạn buôn bán người trong nhiều năm qua.
Tất cả đều có liên quan đến một đoạn văn của Reuters đã bị Hải quân Hoàng gia Thái Lan dịch sai. Đó là đoạn văn trong đó Hải quân Hoàng gia Thái Lan không được đề cập đến trong nguyên bản tiếng Anh, mà trong bản bằng tiếng Thái được trình cho cảnh sát, thì Hải quân Hoàng gia Thái lại được đề cập đến 3 lần. Điều này cho thấy là một vụ mà tôi có thể nói là dàn dựng, và chúng tôi không nghi ngờ gì là Hải quân Hoàng gia Thái có ý định đóng cửa Phuket One.
Cả hai ký giả đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi, kể cả Ủy ban Quốc tế các luật gia và các tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc và Ủy ban Nhân quyền của chính Thái Lan. Phó Giám đốc Châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói Hải quân Hoàng gia Thái dường như đang tìm cách làm áp lực với Phuket One.
I think this is a little bit about Thai Navy payback.
Điều này có liên quan một chút đến sự trả đũa của Hải quân Thái. Trong đó, Phuket One đã là một cái gai đối với Hải quân từ nhiều năm nay trong việc xử lý người Rohingya, và Hải quân quyết tâm gây khó dễ cho họ. Và điều đáng buồn là chính phủ Thái Lan, công tố viên và cả ban lãnh đạo chính trị dường như đã phủi tay không muốn can dự vào việc này, bất chấp sự kiện là nó sẽ để lại một vết nhơ rất đen tối trên thành tích của Thái Lan trong việc tôn trọng tự do truyền thông.
Quay sang Trung Quốc, giới hữu trách nước này cho biết tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đã chậm lại trong quý đầu tiên của năm nay. Các nhà kinh tế cảnh báo xu hướng đi xuống có thể kéo dài khi Trung Quốc tìm cách chuyển đổi nền kinh tế với các cải cách dựa trên thị trường. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Eid ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này trong suốt quý đầu đã trượt xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua. Phát ngôn viên của cục này là ông Thịnh Lai Vận cho biết tỷ lệ tăng trưởng 7,4% phản ánh những nỗ lực của Trung Quốc nhằm chuyển đổi mô hình kinh tế. Ông nói các số liệu vẫn nằm trong phạm vi dự kiến của chính phủ và đã có những dấu hiệu tiến bộ trong những nỗ lực của chính phủ nhằm cải tổ nền kinh tế. Ông Thịnh nói thêm, tuy nhiên, cùng lúc đó, sự phức tạp của kinh tế thế giới tiếp tục gây áp lực suy giảm trên nền kinh tế Trung Quốc. Ông nói rằng nhìn về phía trước, những nỗ lực bền bỉ là cần thiết để giám sát việc khởi động và thực thi các chính sách của chính phủ. Một số nhà kinh tế thấy có lý do để lạc quan trong những số liệu được công bố hôm thứ Ba, với nhận định là sản xuất công nghiệp đã tăng lên trong tháng 3 và doanh số bán lẻ tốt hơn một chút so với dự kiến của quý đầu tiên. Một số khác dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại. Ông Andrew Barson của hãng tham vấn kinh tế GK Dragonomics tại Bắc Kinh nói, những yếu tố thời vụ có thể làm cho sự tăng trưởng của quý đầu có vẻ như yếu đi, đặc biệt là kinh tế có thể tăng lên từ tốc độ hiện nay. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, ông cho biết có phần chắc là chính phủ sẽ không đạt được mục tiêu 7,5% cho năm nay.
Tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm nay, bất chấp những gì mà chính phủ thực hiện. Nếu họ có thể tránh việc tăng trưởng chậm lại, biến thành một vòng xoáy tiêu cực và giữ được tinh thần cao trong các công ty tư nhân, thì tôi không nghĩ sự tăng trưởng chậm lại là một thảm họa, nhưng nó tùy thuộc vào khả năng thực hiện của chính phủ.
Cuối năm ngoái, Trung Quốc công bố những cải cách sâu rộng nhằm để cho thị trường có ảnh hưởng hơn trong nền kinh tế. Nhưng một số nhà kinh tế cho rằng việc triển khai quá lâu. Những thay đổi được hy vọng làm cho nền kinh tế hiệu quả hơn bằng việc mở ra thêm các lĩnh vực để cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài. Ông Tống Hoàng, một nhà kinh tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói nền kinh tế Trung Quốc vẫn có tiềm năng to lớn, nhưng các biện pháp của chính phủ để giải quyết các vấn đề như khoản nợ của chính quyền địa phương, tình trạng hối lộ và thị trường bất động sản nóng của đất nước đã gây ra tác động suy giảm trên nền kinh tế. Ông Tống nói rằng từ thời điểm mà chính quyền mới lên nắm quyền, nó đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với nền kinh tế khi có những bước nhằm tránh các vấn đề trong quá khứ như tham nhũng và thiếu hiệu quả. Ông nói chính quyền chưa hoàn toàn tận dụng một phần tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc có nhiều cơ hội để phát triển. Ông Tống cho rằng điều đó có thể diễn ra dưới hình thức đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng, nới lỏng tín dụng và một loạt những hạn chế trong việc mua nhà. Chính quyền Trung Quốc đã công bố một số biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng như đầu tư vào các dự án đường sắt và các giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Họ cũng đẩy mạnh các nỗ lực để cải thiện các khu ổ chuột, nơi hàng chục triệu người nghèo Trung Quốc sinh sống. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp kích thích ngắn hạn lớn nào để chống lại những suy giảm ngắn hạn trong tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc đánh giá thấp đồng nhân dân tệ một cách đáng kể, nhưng một lần nữa lại tự chế không gắn cho Bắc Kinh nhãn hiệu thao túng tiền tệ. Trong bản phúc trình mỗi năm hai lần, Bộ Tài chính Mỹ công nhận là Trung Quốc đã nâng giá tiền tệ, nhưng quá trình này còn quá chậm và chưa đủ xa. Bắc Kinh tháng rồi loan báo sẽ để cho đồng nhân dân tệ dao động hơn nữa so với đồng Mỹ Kim, một động thái được Washington hoan nghênh. Nhưng Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ quan ngại trước các báo cáo gần đây về sự can thiệp mạnh mẽ của Bắc Kinh trong việc giữ giá trị tiền tệ của họ ở mức thấp để đạt được các lợi thế thương mại. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc yếu hơn sẽ giúp cho hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn đối với người tiêu thụ Mỹ, làm cho các sản phẩm Mỹ đắt hơn đối với người tiêu dùng Trung Quốc và tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Tuy đã liên tục đưa ra những lời than phiền về vấn đề tiền tệ với Trung Quốc từ nhiều năm qua, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa liệt kê Bắc Kinh vào danh sách thao túng tiền tệ tính từ năm 1994 tới nay. Việc liệt kê Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ sẽ dẫn tới các chế tài thương mại và kích ngòi phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Tàu ngầm robot tiếp tục cuộc tìm kiếm xác chiếc máy bay Malaysia mất tích một ngày sau khi cắt ngắn nhiệm vụ ban đầu vì mực nước quá sâu. Tàu ngầm Bluefin 21 dùng siêu âm để tạo hình ảnh ba chiều của đáy biển ở Nam Ấn Độ Dương, nơi người ta tin rằng chiếc Boeing 777 bị lâm nạn. Tối thứ Hai vừa qua, tàu ngầm không người lái này đã phải tạm ngưng cuộc tìm kiếm đầu tiên chỉ sau 6 giờ đồng hồ khi tiến tới một khu vực vượt quá khả năng lặn của tàu là 4.500 mét. Cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm của Australia hôm nay cho hay là tàu đã được đưa trở lại vị trí tìm kiếm sau khi giới hữu trách không phát hiện được gì quan trọng từ các dữ kiện thu được trong chuyến tìm kiếm ban đầu.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Trà My. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Tin tức trên các cơ quan truyền thông quốc tế cho biết tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vừa ra khỏi nhà tù rồi được đưa thẳng đến Hoa Kỳ với lý do để chữa bệnh. Ông và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã có mặt tại thủ đô Washington DC vào ngày 7 tháng 4 năm 2014. Đến ngày 12 tháng 4, hai tù nhân lương tâm khác là ông Vi Đức Hồi và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung cũng được trả tự do sớm hơn bản án đã dành cho họ. Sự ra khỏi nước đột ngột của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được nhiều người Việt trong cũng như ngoài nước đặc biệt quan tâm. Tại Houston, giáo sư Nguyễn Trần Quý chia sẻ niềm vui khi được tin tiến sĩ Hà Vũ được tự do, nhưng giáo sư Quý cho rằng việc ra đi của ông Hà Vũ là một thiệt hại cho phong trào dân chủ tại Việt Nam.
Dù sao thì nữa, ông Cù Huy Hà Vũ cũng thoát được cái cảnh tù tội mà một người đứng ở cái tuyến đầu cũng đã lâu, thì đấy là một cái việc có lẽ chúng ta đều mừng cho bất cứ những cái người nào thoát khỏi cái gông cùm cộng sản. Tuy nhiên, đối với cái phong trào dân chủ nhân quyền ở trong nước ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái sự thiệt hại, là bởi vì những người đang ở tuyến đầu để mà tranh đấu ở trong nước ấy, không có nhiều, Mà nếu bây giờ mất đi một người, tức là yếu đi một chút thì ông Cù Huy Hòa Vũ không còn ở Việt Nam, thì cái phong trào dân chủ ở Việt Nam đó, nó thiếu đi một người.
Trong khi đó, luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch câu lạc bộ luật khoa Houston, thì không ngạc nhiên về việc luật gia Cù Huy Hà Vũ được khẩn cấp đưa ra khỏi Việt Nam. Theo ông thiện ý, thì đây là một sự trục xuất theo sách lược của nhà nước Việt Nam.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn dùng cái sách phóng thích một người tù trước thời hạn để mà trục xuất, để nói trục xuất từ nhà tù, không có về qua thân nhân gia đình gì mà từ nhà tù. Thì cái này nó từ lâu rồi. Trước luật sư Cù Huy Hòa Vũ thì đã có nhiều nhà bất đồng chính kiến khác, như là giáo sư Đào Viết Hà, hay là luật sư Kim Thành, hay là mới đây thì có bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thì cũng được phóng thích từ nhà tù. Đây không phải là một cái vấn đề tự nhiên hay là do cái vấn đề nhân đạo, mà thuộc về vấn đề chủ trương chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những thành phần nguy hiểm.
Một cư dân khác tại Houston là bà Hoài Bắc cho rằng sự ra đi của ông Cù Huy Hà Vũ là một hành động đẩy người đi lưu vong của nhà nước Việt Nam.
Rất mừng cho ông, ít nhất là tối thiểu ông cũng được ra khỏi cái nhà tù để hưởng được sự tự do. Tại vì người ta nói một ngày trong tù thì bằng thiên thu tại ngoại. Nhưng mà cái cách thức mà nhà nước chuyển thẳng từ máy bay sang Mỹ thì thấy nó là một cái gì đó nó không bình thường. Là bởi vì cái đội Cộng sản Việt Nam làm như vậy thì giống như là tống khứ người ta đi. Như là một cái hình thức gọi là lưu vong.
Ông Nguyễn Trần Quý nhận định rằng sự ra đi của tiến sĩ Hà Vũ có nhiều điều lợi cho nhà nước Việt Nam.
Vì có lợi cho nên họ mới để cho những cái nhân vật đấu tranh ở trong nước ra đi. Lợi thứ nhất là họ đỡ phải đối diện với những cái sự chỉ trích của những cái người đó. Và riêng trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ thì lại là một người mà gia đình có vai vế ở trong Đảng Cộng sản. Bây giờ lại chống lại họ thì dĩ nhiên là nó khó khăn cho họ hơn là những cái người khác.
Luật sư thiện ý cũng đồng quan điểm và ông cho rằng việc ra đây này làm phong trào dân chủ trong nước mất đi một chiến sĩ đấu tranh.
Thả như vậy nó có hai cái điểm lợi. Một là họ được công luận đánh giá là có thiện chí thả người. Thứ hai là đẩy được một cái thành phần nguy hiểm ra khỏi đất nước Việt Nam. Nói một cách khách quan thì việc đưa cái nhà dân chủ trong nước chỉ có lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chứ không có lợi cho phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, mất đi một chiến sĩ đấu tranh trong nước. Đây là một cái tình trạng mà mừng á, thì là cũng mừng, nhưng mà việc đấu tranh mà đã ra khỏi cái môi trường chính của mình thì khi đó nó sẽ mất tất cả những tác dụng mà nó có thể có được.
Còn bà Hoài Bắc thì nói ông Cù Huy Hà Vũ là một người dũng cảm vì đã dám hy sinh quyền lợi riêng tư cho công cuộc chung. Ông được nhiều cảm tình của dân chúng trong nước nên theo bà thì phong trào đấu tranh dân chủ sẽ mất một người lãnh đạo.
Nói chung là cả gia đình ông thì được hưởng cái lộc rất là dồi dào và sung túc của chế độ Cộng sản. Nhưng mà ông là một người khá khẳng khái và tranh đấu và đã kiện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cái vụ về bố xít. Thì ông là một người can đảm, dám nói và dám làm và đã bị tù. Và nhất là được hưởng những cái bổng lộc của chế độ mà ông đã làm như vậy thì ông đúng là một người đại diện của những cái thành phần lãnh đạo. Và làm như vậy thì ông cũng đã lôi kéo được cảm tình của toàn dân ở trong nước. Thành thử ra khi ông ra đi như vậy thì có phong trào đấu tranh ở trong nước mất mát rất lớn.
Nhiều người e ngại rằng các nhà dân chủ khi ra nước ngoài không thể hoạt động hữu hiệu như khi còn ở trong nước vì môi trường tranh đấu đổi khác. Họ cũng có thể gặp phải sự nghi kỵ của một số người chống cộng ở hải ngoại. Giáo sư Nguyễn Trần Quý chia sẻ nỗi băn khoăn của ông.
Hy vọng rằng cộng đồng hải ngoại cũng như là những cái người mà ở trong nước vì đấu tranh mà được sự can thiệp nào đó để ra ngoại quốc thì xin hãy hiểu đúng cái vai trò của mình và giữ được cái đường lối đấu tranh mình đã chủ trương. Những người hải ngoại đừng quá vội vàng khen tụng cũng như là đừng quá vội vàng chê trách những cái người ở trong nước ra, và ngược lại những người ở trong nước được ra đó thì xin cũng giữ được cái tinh thần để đấu tranh ở trong nước và cũng đừng quá tự mãn và cũng đừng quá cho rằng mình là một cái gì đặc biệt mà đồng hương ở hải ngoại này phải có một cái sự đối xử khác hơn. Nếu làm được như vậy thì có thể dù là bớt những người tranh đấu ở trong nước nhưng mà ở hải ngoại này chúng ta có thể tăng thêm được những người đấu tranh hữu hiệu hơn.
Luật sư thiện ý cũng nêu lên ý kiến của ông về vấn đề này.
Các người Việt quốc gia chống cộng hải ngoại nên nhìn vấn đề một cách nó khách quan và nên tin tưởng và đừng có nên tạo khó khăn cho những nhà dân chủ trong nước khi đã bị trục xuất ở nước ngoài. Luật sư Quỳ Hà Vũ là con của nhà thơ Quỳ Hà Huy Cẩn và là con nuôi của nhà thơ Tố Hữu. thì như vậy á, rõ ràng lại là cái yếu tố mà cho những người đa nghi có thể lại tạo ra những cái điều kiện khó khăn cho cái cá nhân của tiến sĩ của Hải Vân nói riêng và cho các cái nhà dân chủ nói chung, những người quốc gia chống cộng đừng nên gây khó khăn cho những người như tiến sĩ của Hải Vũ để cho họ có thể phát huy được cái năng lực đấu tranh trong môi trường mới.
Trong khi đó, bà Hoài Bắc thì cho rằng người Việt hải ngoại phải đấu tranh để các nhà dân chủ được trả tự do, nhưng họ cần ở lại Việt Nam để tiếp tục tranh đấu cho đất nước. Không thể để nhà nước Việt Nam dùng họ như những con tin trao đổi ngoại giao hay thương mại.
Chúng ta kêu gọi quốc tế can thiệp để cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước hoặc là những người tù lương tâm để họ được phóng thích từ nhà tù ra ngoài và tiếp tục đối diện và trực diện đấu tranh với cái chế độ cộng sản hiện tại để đưa đất nước đến một cái dân chủ và đa đảng. Chúng ta đấu tranh để những người tù lương tâm được ra phóng thích chỉ ở trong nước chứ không phải lưu đày người ta đi ra nước ngoài giống như là một cái món quà hay là một cái vật trao đổi cho chính quyền Việt Nam như vậy.
Với người Việt hải ngoại, thời điểm này là tháng tư đen với nhiều tang tóc dù đã 39 năm trôi qua. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam đang tuyên truyền hòa hợp, hòa giải và thả ra một số tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, sự kiện tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lại phải sống lưu vong, làm nhiều người băn khoăn tự hỏi đây có phải là hòa giải hay là kết quả của cộng đồng thế giới đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 271. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Ta sẽ học những điểm sau đây. Một là học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau và phát âm khác nhau. Trong tiếng Anh, những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau gọi là homographs. Cuối bài, ta sẽ học cách phân biệt hai từ award và reward. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh để tập dùng chữ quen với và xưa thường, to be used to và used to. Phân biệt to be used to, quen và used to, xưa thường. Tôi không quen dậy sớm. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm not used to getting up early. Tôi không quen ăn thức ăn cay. I'm not used to spicy food. Vậy sau to be used to, quý vị có thể dùng một noun phrase như là spicy food hay là gerund, getting up early. Hay nói bằng tiếng Anh, xưa tôi thường dậy sớm. Quý vị có trả lời là I used to get up early. Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Có phải cô ấy xưa là bạn gái cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. I used to smoke, but I've stopped now. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ, nhấn vào vần 2 khi là động từ. Sau đây là động từ và danh từ có hai vần viết giống nhau. Thí dụ, danh từ discount, động từ to discount. Tickets are $8 with $2 discount for children. Giá vé $8, trẻ em giảm $2. Employees working in this clothing store can buy clothes at a discount. Nhân viên của tiệm bán đồ xa xỉ này có thể mua quần áo giảm giá. Discount dùng như một động từ. Some CDs were discounted to sell for as little as 50 cents. Vài đĩa nhạc thu gọn được giảm giá chỉ còn 50 xu. Tiếp sau đây là danh từ discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này ở đại học có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Động từ discourse on something, là thuyết trình về vấn đề gì. Một chữ nữa là increase, nhấn mạnh vần đầu nếu là danh từ. To increase, nhấn mạnh vần hai. There's a sharp increase in gas prices lately. Giá xăng mới đây tăng vọt. The company increased its workforce by 10%. Công ty tăng lực lượng nhân viên thêm 10%. Một chữ nữa là research, danh từ, động từ, to research. I'm still doing research for my dissertation. Tôi vẫn còn nghiên cứu, tìm tin tức tài liệu để viết luận án. I spent 2 years researching for material for the dissertation. Tôi bỏ ra 2 năm để tìm tòi tài liệu cho luận án của tôi. Động từ to research có 2 cách đọc. To research hay là to research. Một chữ nữa là transfer. Transfer nghĩa là chuyển. T-R-A-N-S-F-E-R. After 2 years in this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học ở đại học cộng đồng này 2 năm, bạn có thể xin chuyển lên đại học 4 năm. Halfway through the first year, she transferred to Harvard. Học được nửa năm đầu, cô ấy chuyển sang trường đại học Harvard. Động từ to transfer. I need to transfer some money from my savings account to my checking account. Tôi cần chuyển một ít tiền từ chương mục tiết kiệm sang chương mục vãng lai của tôi. Động từ to transfer có thể nhấn mạnh vần đầu hay vần hai. To transfer hay là to transfer. Nhớ là khi sang hình thức quá khứ. Quá khứ phân từ past participle hay là hiện tại phân từ present participle thì gấp đôi mẫu âm R trước khi thêm ED hay là ING. Transferred. T-R-A-N-S-F-E-R-R-E-D hay là transferring. T-R-A-N-S-F-E-R-R-I-N-G. Sau đây là động từ to live và adjective và adverb live. Live, L-I-V-E. Chữ live làm tính từ hay trạng từ có nhiều nghĩa. Some people object to doing experiments on live animals. Có một số người chống việc dùng những con vật sống làm thí nghiệm. They will use live ammunition in the military exercise. Họ sẽ bắn đạn thật trong cuộc tập trận giả. We will broadcast the program live from Washington. Chúng tôi sẽ truyền thanh hay là truyền hình chương trình trực tiếp từ Washington. Vậy động từ là to live, là sống. Alive, cuộc sống. Live, adjective, là còn sống. Live coal, là than hồng. Be careful, there's a live cable lying dangerously on the ground. Coi chừng có một sợi dây cáp có truyền điện nằm nguy hiểm trên mặt đất. A live issue, một vấn đề còn nóng hổi. Pollution is still very much a live issue. Ô nhiễm môi sinh vẫn còn là đề tài nóng hổi, nghĩa là được nhiều người chú ý. A live audience là khán giả hưởng ứng nhiệt liệt. Live coverage là tường trình trực tiếp. Live music, nhạc sống, nghĩa là có ban nhạc chơi, không phải từ đĩa. Sau đây là 2 chữ dễ dùng nhầm, cloth, C-L-O-T-H, và clothes, C-L-O-T-H-E-S. Động từ to clothe là bận quần áo, mặc quần áo. Cloth là mảnh vải, a piece of cloth, một mảnh vải. Cotton cloth là khăn vải, tablecloth là khăn trải bàn. Clothes, số nhiều. Tương tự, clothing cũng là quần áo mà số ít. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. Be clothed in, nghĩa là bao phủ. The mountain tops were clothed in snow. Đỉnh núi có tuyết bao phủ. Phân biệt past participle của động từ to clothe là clad, C-L-A-D. The model was clad in silk. Cô gái trình diễn thời trang mặc đồ lụa. They clothed their children in the latest fashions. Họ họ cho con họ diện những đồ thời trang hợp nhất, mặc đồ thời trang mới nhất. Danh từ clothes. Bring warmer clothes with you when you come here in winter. Bạn hãy mang theo quần áo lạnh khi sang đây chơi vào mùa đông. Bring a change of clothes with you when you come over for the weekend. Nhớ mang theo quần áo để thay khi bạn tới nghỉ chơi cuối tuần này. Clothing, C-L-O-T-H-I-N-G, clothing, tương tự clothes, quần áo. Clothing khác là chỗ số ít, uncountable. An article of clothing, a piece of clothing, an item of clothing, là một món quần áo. An expensive clothing store, là tiệm bán quần áo đắt tiền. Bring some blankets and clothing for homeless children. Hãy mang chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. You must wear protective clothing inside this lab. Bạn phải mặc đồ bảo vệ khi ở trong phòng thí nghiệm này. Cũng tương tự với clothing, có chữ dress. We may wear casual dress in office on Fridays. Thứ sáu, chúng ta được mặc quần áo thường tới sở làm. Nhận xét 5. Contract, C-O-N-T-R-A-C-T, là giao kèo. Nhấn mạnh phần đầu là danh từ contract. Never sign a contract without getting legal advice first. Chớ ký giao kèo mà không hỏi ý kiến luật sư trước. To contract, nhấn mạnh phần nhì, lây hay là co lại. To contract a serious illness, là nhiễm bệnh nặng, cũng có nghĩa là co rút lại. Metals contract as they become cool. Kim loại rút lại khi để nguội. A contractor, C-O-N-T-R-A-C-T-O-R. A contractor, người làm việc theo giao kèo, người thầu khoán. He's a building contractor. Ông ta làm nhà thầu khoán xây cất nhà cửa. The muscles behind my knees begin to contract when I walk fast. Bắp thịt sau đầu gối của tôi bắt đầu co rút lại khi tôi đi nhanh. Một chữ nữa là protest, danh từ P-R-O-T-E-S-T, a protest. The teacher quit in protest of the board's decision. Giáo sư từ chức để phản đối quyết định của hội đồng giáo dục. Động từ protest có hai cách đọc, hai cách phát âm. To protest, nhấn mạnh vần nhì, hay là to protest, nhấn mạnh vần nhất. Protester, P-R-O-T-E-S-T-E-R, người phản đối. Có hai cách đọc, protester hay là protester. Thousands of protesters marched to protest against the government. Hàng ngàn người phản đối diễn hành chống chính phủ. Một chữ nữa là compact, C-O-M-P-A-C-T, tính từ có nghĩa là thu gọn. The whole dictionary now can be stored in one compact disc. Cả cuốn từ điển bây giờ có thể chứa trong một đĩa nhỏ thu gọn. Compact, danh từ, có nghĩa là thỏa hiệp. The two countries signed a compact to cooperate against terrorism. Hai quốc gia ký thỏa hiệp hợp tác chống khủng bố. Compact có nghĩa là một xe hơi nhỏ. Smart car is a two-door compact. Xe smart là loại xe nhỏ. To compact, C-O-M-P-A-C-T, nhấn mạnh vần nhì, nghĩa là thu gọn, ép lại. The trash compactor can press trash together so it becomes smaller and more solid. The trash compactor can press trash together so it becomes smaller and more solid. Máy ép rác có thể ép cho thể tích rác nhỏ lại và chắc hơn. Sau đây là hai chữ dễ dùng nhầm, award và reward. Award có thể vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là phần thưởng. Actress Gwyneth Paltrow won the Best Actress Award in the film Shakespeare in Love. Nữ tài tử Gwyneth Paltrow được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc trong phim Shakespeare in Love. Prizes will be awarded to the top three runners. Ba người chạy đua về đầu sẽ được giải thưởng. Award còn có nghĩa là trúng thầu. The company was awarded a huge contract. Hãng trúng một món thầu lớn. Award còn có nghĩa là tiền bồi thường trong vụ kiện. He got an award of $500,000 in libel damages. Anh ta được tòa ban nửa triệu đô la thiệt hại vì bị vu khống. Một chữ nữa là reward, R-E-W-A-R-D, vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là quà hay tiền thưởng công. His parents gave him money to buy a bicycle as a reward for passing the exams. Cha mẹ anh cho tiền mua một chiếc xe đạp vì là phần thưởng anh thi đậu. The police has offered a reward of $10,000 for information leading to the killer. Cảnh sát treo giải thưởng $10,000 cho ai cung cấp tin tức bắt kẻ sát nhân. The performers were rewarded with flowers from the audience. Tài tử trình diễn vở kịch được khán giả tặng hoa. The company is now reaping the rewards of their investments. Công ty hiện đang hưởng lợi từ việc đầu tư của họ. Tóm lại, award, A-W-A-R-D, chỉ giải thưởng vì công trình, công trạng hay tài năng. Award còn có nghĩa là trúng thầu hay là tòa bắt bên kia bồi thường. Còn reward chỉ phần thưởng vì hạnh kiểm tốt, thi đậu hay là giải thưởng treo để bắt kẻ gian. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 271 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người dân Mỹ vào ngày 7 tháng 4 vừa qua đã cùng người dân khắp thế giới kỷ niệm 20 năm kể từ khi bắt đầu cuộc diệt chủng ở Rwanda, cướp đi mạng sống của hơn 800.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Hồi tưởng về thảm kịch này, Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng John Kerry và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ giúp đảm bảo những quốc gia khác không phải đối mặt với những đau khổ mà người Rwanda đã phải hứng chịu hai thập kỷ trước đây. Khi người dân Rwanda tưởng nhớ những người đã mất, họ cũng có nhiều điều để tự hào. Họ đã tái thiết đất nước của mình từ một nền kinh tế nông nghiệp nhỏ bé trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới, với ngành công nghiệp và du lịch phát triển mạnh. Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 1994, Rwanda đã giảm số người nghèo đi 1/3 và nâng mức tăng trưởng đầu người lên gần 5 lần. Tổng thống Obama nói, "Chúng tôi cảm phục những gia đình đã dồn hết sự can đảm để tiếp tục sống và những người sống sót vượt qua những đau thương để xây dựng lại cuộc đời của mình. Và chúng tôi khâm phục quyết tâm của người dân Rwanda, những người đã đạt được tiến bộ quan trọng trong việc hàn gắn vết thương cũ, mang lại tăng trưởng kinh tế giúp nhiều người thoát nghèo và góp phần vào nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên thế giới để những người khác tránh được nỗi đau mà họ từng trải qua." Khi Hoa Kỳ tưởng niệm thảm kịch ở Rwanda, Hoa Kỳ cam kết theo đuổi những phương cách hiệu quả hơn để xác định những nước có nguy cơ xảy ra nạn diệt chủng, những sự tàn bạo trên diện rộng và những vi phạm nhân quyền khác trên toàn thế giới. Thành lập Ban Phòng chống tàn bạo vào năm 2012, Chính phủ Hoa Kỳ đã quy tụ nhiều cơ quan và ban ngành chính phủ để đối phó với những vấn đề này. Hoa Kỳ cũng tiếp tục cổ suý nhân quyền và những chính sách tổng hòa để tránh căng thẳng và những trạng huống có thể dẫn tới bạo lực. Một chính phủ thông qua luật hạn chế xã hội dân sự là cản trở quyền tự do của công dân hội họp, lập hội và biểu đạt một cách ôn hòa, qua đó tạo tiền đề cho nỗi bất bình và có thể là bạo lực. Cuối cùng, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ những cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình cho tội diệt chủng, để những người có thể trở thành thủ phạm biết rằng cộng đồng quốc tế sẽ đòi công lý. Chúng ta hãy tôn vinh những nạn nhân năm 1994 bằng việc đảm bảo rằng nạn diệt chủng sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Đoàn xe thiết giáp chở các thành phần trang bị võ trang mang theo quốc kỳ Nga hôm nay lăn bánh vào thành phố Slovenia của Ukraine gần biên giới với Nga. Một số người trong nhóm này tự nhận mình là binh sĩ Ukraine đầu quân cho lực lượng thân Nga, vốn đã chiếm quyền kiểm soát một vài tòa nhà chính phủ trong thành phố. Lực lượng võ trang thân Nga cũng chiếm được văn phòng thị trưởng và tòa nhà hội đồng thành phố ở Donetsk, một thành phố khác nơi các phần tử ly khai đòi mở trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào với Nga. Hôm qua, Ukraine mở chiến dịch mà họ gọi là chống khủng bố để tìm cách lấy lại các tòa nhà chính phủ bị những người biểu tình chiếm đóng. Các tin tức về nổ súng, thương vong và phe nào kiểm soát được phần nào chưa thống nhất với nhau. Giới hữu trách Nam Triều Tiên loan báo ít nhất 4 người chết và gần 300 người bị mất tích sau khi một chiếc phà bị đắm ngoài khơi bờ biển phía nam nước này ngày hôm nay. Chiếc phà chở theo hơn 459 người, đa số là học sinh, từ Incheon tới đảo nghỉ mát Jeju. Các giới chức cho biết hơn 160 hành khách đã được giải cứu, với 4 nạn nhân được xác nhận thiệt mạng. Người ta e rằng nhiều hành khách vẫn đang bị mắc kẹt bên trong chiếc phà chìm hay giữa dòng nước 12 độ C. Lực lượng đặc nhiệm người nhái của Hải quân Nam Triều Tiên đang lục soát chiếc phà bị đắm, nhưng giới hữu trách cảnh báo rằng những người bị kẹt bên trong phà có lẽ không còn sống sót. Hàng chục trực thăng và tàu, kể cả một tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ, đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Những người sống sót được đưa tới đảo Jindo, lân cận, chưa rõ nguyên nhân nào gây ra vụ đắm phà. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc đánh giá thấp đồng nhân dân tệ một cách đáng kể, nhưng một lần nữa lại tự chế, không gán cho Bắc Kinh nhãn hiệu thao túng tiền tệ. Trong bản phúc trình mỗi năm hai lần, Bộ Tài chính Mỹ công nhận là Trung Quốc đã nâng giá tiền tệ, nhưng quá trình này còn quá chậm và chưa đủ xa. Bắc Kinh tháng rồi loan báo là sẽ để cho đồng nhân dân tệ dao động hơn nữa so với đồng Mỹ Kim, một động thái được Washington hoan nghênh. Nhưng Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ quan ngại trước các báo cáo gần đây về sự can thiệp mạnh mẽ của Bắc Kinh trong việc giữ giá trị tiền tệ của họ ở mức thấp để đạt được các lợi thế thương mại. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc yếu hơn sẽ giúp cho hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn đối với người tiêu thụ Mỹ, làm cho các sản phẩm Mỹ đắt hơn với người tiêu dùng Trung Quốc và tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Tàu ngầm robot tiếp tục cuộc tìm kiếm xác chiếc máy bay Malaysia mất tích một ngày sau khi cắt ngắn nhiệm vụ ban đầu vì mực nước quá sâu. Tàu ngầm Bluefin 21 dùng siêu âm để tạo hình ảnh ba chiều của đáy biển ở Nam Ấn Độ Dương, nơi người ta tin rằng chiếc Boeing 777 lâm nạn. Tối thứ hai vừa qua, tàu ngầm không người lái này đã phải tạm ngưng cuộc tìm kiếm đầu tiên chỉ sau 6 giờ đồng hồ khi tiến tới một khu vực vượt quá khả năng lặn của tàu là 4.500 mét. Cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm của Australia hôm nay cho hay tàu đã được đưa trở lại vị trí tìm kiếm sau khi giới hữu trách không phát hiện được gì quan trọng từ các dữ kiện thu được trong chuyến tìm kiếm ban đầu. Tăng trưởng kinh tế Nga chậm lại trong 3 tháng đầu năm nay giữa lúc các nhà đầu tư lo ngại về tình hình bất ổn trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Uyukayev cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng chỉ 0,8% trong quý đầu năm. Các dự báo trước đó cho rằng kinh tế Nga có thể tăng trưởng được 2,5%. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã phong tỏa tài sản của một số cá nhân ở Nga trong lúc đang dự tính các biện pháp chế tài rộng hơn để kiềm chế căng thẳng ở miền đông Ukraine. Khả năng có thể có thêm các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đã cản trở các nguồn đầu tư mà theo Bộ trưởng Kinh tế Nga là đã giảm 4,8% trong quý đầu năm nay. Ngân hàng Thế giới dự đoán nền kinh tế Nga có thể co cụm gần 2% trong năm nay nếu bất ổn ở Ukraine tiếp diễn và các nước phương Tây ban hành thêm các biện pháp chế tài đối với Nga. Một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí tố cáo là Iraq tiếp tục dẫn đầu thế giới về các vụ sát hại ký giả không bị xử lý. Trong báo cáo thường niên nhan đề chỉ số không bị trừng phạt, công bố ngày 15 tháng 4, Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ trụ sở tại New York xếp Iraq đứng hàng đầu trong 7 năm liên tục và cho biết là trong thập niên qua, có 100 phóng viên bị sát hại tại đất nước này mà không bị xử lý.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh Nam và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.